sự quán tưởng, nơi chúng như một cõi Phật. Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào, chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều ta quán tưởng không là một sản phẩm của trí năng, mà là sự thực vốn có tự ban sơ. Điều này có nghĩa là chúng ta nhận thức sự toàn thiện tự nhiên của môi trường là một quái Phật, và chúng sinh ở trong đó là các hiện thể linh thánh, các Đa Ca và Đa Kỳ Ni. Với lòng sùng mộ mãnh liệt, chúng ta nhận thức vị thầy của ta không phân cách với Guru Bamasam Hapa. Nếu chúng ta duy trì lòng sùng mộ thường xuyên, thì chắc chắn là Guru Rinpoche sẽ luôn luôn kề cận ta như cái bóng của ta. Để nâng đỡ và làm sống động lòng sùng mộ như thế, chúng ta trì tụng các câu kệ của Pháp Guru Yoga này. Câu kệ đầu tiên bắt đầu với Enaho, một biểu lộ của sự ngạc nhiên, và tiếp tục với các từ quải Phật vô hạn tự xuất hiện, hiện diện tự nhiên, hoàn toàn thanh tịnh, vân vân. Quải Phật này ám chỉ quải cực lạc của Guru Rinpoche, núi huy hoàng màu đồng đỏ, Sando Bakri, nơi các hiện thể giải thoát tự nhiên khỏi các cảm xúc độc hại, có khuynh hướng tự nhiên thực hành Pháp, và là nơi người ta có thể đối diện với Guru Rinpoche. Đây là nơi được gọi là một cõi Phật thuần tịnh. Đối nghịch với cõi này, chúng ta có chốn phàm tịnh này, nơi chúng sinh đầy tràn các độc mạnh mẽ như sự tham muốn, kiêu mạn, ganh tị và keo kiệt, nơi họ không hành xử phù hợp với Pháp, và là nơi họ hoàn toàn phóng tâm bởi các mục đích bị giới hạn vào đời này. Đây là nơi được gọi là một cõi bất tịnh. Nếu chúng ta quán tưởng nơi chốn quanh ta như một cõi bất tịnh, thì nó sẽ không giúp ích cho ta. Nhưng nếu ta quán tưởng nó là một cõi Phật thuần tịnh, thì nó sẽ trở nên như thế. Hay chính xác hơn, chúng ta sẽ đến chỗ chứng ngộ được sự thanh tịnh tự nhiên của nó. Như vậy, chúng ta nên quán tưởng nơi chốn như một quái Phật tự xuất hiện, bao gồm toàn thể thực tại được hiển lộ. Trong Pháp Guru Yoga hiện giờ đây, quái Phật được sắp đặt toàn hảo này là núi huy hoàng màu đồng đỏ, Sandobari, quái cực lạc của Guru Rinpoche. Quái Phật như thế không được làm bằng đất đá bình thường, mà bởi các châu ngọc quý báu. Nó có các cây như ý, cũng như một hồ chứa nước như chất cam lồ có tám phẩm tính và đem lại sự bất tử.
Nước có tám phẩm tính là nước mát, ngọt, thanh, dịu, trong, tinh khiết, và không làm dạ dày khó chịu, cũng không làm đau cổ họng.
Ngay cả các thú vật hoang dã sống ở đó cũng xử sự hài hòa với Pháp, và tất cả những âm thanh tự nhiên của nước, gió, lửa và rừng rậm vang dội như những thần chú. Bầu trời tràn ngập vô lượng cầu vồng, và các Dipha, Khara, Daka và Dakini nhiều như những hạt bụi dưới ánh sáng mặt trời. Thiên nhạc, những bài ca kim cương và các giai điệu du dương của các thần chú vang dội, đem lại sự an lạc không thể diễn tả cho tâm thức. Các sinh thể không bị phân chia thành những người mà ta coi như bạn hữu và những người mà ta xem như kẻ thù, mà tất cả đều có bản tánh và hình tướng của các Daka và Dakini. Tất cả đều là những bạn hữu trên con đường xử sự phù hợp với Pháp. Trong cõi Phật này, chúng ta nhận thức các sinh thể tự do đối với các độc hại của sự ganh tị, kiêu mạn và gây hấn, và không phán đoán một vài người là siêu việt và những người khác là thấp kém. Chúng ta phát khởi một lòng từ ái và khoan hòa đồng nhất với tất cả. Nếu chúng ta giữ trong tâm quải Phật được quán tưởng này, thì phương cách chúng ta nhận thức về các sự vật sẽ từ từ thay đổi. Chúng ta sẽ nhận thức mọi sự là thanh tịnh và sẽ có thể nhìn thấy núi huy hoàng màu đồng đỏ ở mọi nơi. Ví dụ như nếu ta nhìn các bích họa miêu tả cuộc đời Đức Phật trên tường ở một điện thờ, lòng sùng mộ của ta tăng trưởng. Còn nếu các bức tường chỉ được để một màu trắng trơn, chúng sẽ không gây hứng khởi gì. Để duy trì sự quán tưởng một nơi chúng như một cõi cực lạc, chúng ta cũng làm như vậy. Tóm lại, chúng ta nên nhận thức mọi hình tướng ta nhìn thấy là sự hiển lộ của thân Guru Rinpoche. Mọi âm thanh ta nghe là thần chú. Lời nói của Guru Rinpoche và bất kỳ tư tưởng hay hồi ức nào xuất hiện trong tâm ta là sự phô diễn của tâm trí tuệ toàn thiện của Guru Rinpoche. Chúng ta đừng cho rằng việc này là một sự tạo tác trong tâm thức, mà phải nghĩ rằng các sự việc đã tự nhiên như vậy từ vô thủy. Trạng thái thuần tịnh này là một cái gì hiện hữu tự nhiên, nhưng chúng ta không tỉnh giác về nó. Nhờ sự thực hành pháp Guru Yoga, chúng ta sẽ dần dần đi tới chỗ nhận ra bản tánh thực sự của các hiện tượng. Vì vậy, mục đích của thiền định là để giải tan nhận thức sai lầm của ta về các sự vật và thay vào đó chứng ngộ được sự thanh tịnh sẵn có của mọi hiện tượng. Chính chúng ta là Yagra Yojini. Tương tự như vậy, chúng ta phải quán tưởng chính mình là một bậc phi thường nào đó. Ở đây là Yagra Yojini, ba mẹ hay căn nguyên của tất cả chư Phật. Ngài có một mặt, hai tay và hai chân. Ngài có màu đỏ chói, rực rỡ và trong suốt, không được cấu tạo bằng các yếu tố vật chất thô nặng như máu thịt và xương, mà thay vào đó trong sáng như thể được làm nên bởi ánh sáng. Mọi chi tiết của sắc tướng Ngài cho tới các vật trang sức và màu trắng, màu đen của mắt Ngài đều được nhận thức tinh tế và chính xác. Ngài có ba mắt, chúng đăm đăm nhìn lên trời hướng về Guru Rinpoche với lòng sùng mộ to lớn và tràn đầy niềm vui được gặp gỡ bậc đạo sư. Đôi môi Ngài hé mở để lộ những chiếc răng, vì vậy tăng thêm một chút hung nộ cho sự biểu lộ an bình của Ngài. Ngài đăm đăm nhìn Guru Rinpoche với sự nhất tâm, giống như một người nam và một người nữ nhìn nhau thật trìu mến. Ngài đứng trong một tư thế nhảy múa dưới chân phải hơi uốn cong, gót chân phải dở lên khỏi mặt đất như thể sẵn sàng bước tới, và chân trái ở trên mặt đất. Ngài đứng trên một bông sen, một mặt trời, một mặt trăng và một tử thi. Tay phải Ngài cầm một lưỡi dao uốn cong hướng thẳng lên trời, tượng trưng cho sự cắt đứt bản ngã cùng ba độc là tham, sân và si. Tay trái Ngài cầm một cái tách bằng sọ người đựng đầy Amrita, chất cam lồ bất tử. Trong khuỷu tay trái Ngài còn có Khạp Giạc Gà hay cái chĩa ba, tượng trưng cho một sắc tướng ẩn mật của Guru Rinpoche. Ngài tô điểm bằng 8 món trang sức bằng xương có giác ngọc, dương miệng, hoa tai, ba loại chuỗi hạt, dòng tai, dòng kiền và chuông, tượng trưng cho sự chuyển hóa 8 thức thành trí tuệ.
8 thức. 1. Thức căn bản không có tính quyết định và vô định hình, đã bị vô minh che chướng nhưng không có tính quyết định đối với thiện hạnh và ác hạnh. Từ 2 đến 6. Thức liên kết với mỗi một trong 5 giác quan. 7. Ý thức hay nhận thức về các thức. 8. Mạt na thức là thức bị ô nhiễm chủ yếu là bởi các phiền não. 6 thức đầu không tích tập nghiệp, trong khi 2 thức sau thì có.
Ngài cũng đeo 5 khăn choàng lụa tượng trưng cho 5 trí tuệ. Trong sắc tướng, Ngài là Yagra Yojini, nhưng trong bản chất Ngài là Yesi Tsuyan. Sự quán tưởng chính chúng ta là Yesi Tsuyan thì đặc biệt quan trọng và sâu sắc. Bà là phối ngẫu của Guru Rinpoche, vừa là đệ tử chính của bậc đạo sư. Ngài có một lòng từ ái sâu xa và vô vàn ân cần đối với bà. cũng như tin tưởng rằng năng lực của bà có thể thấu suốt và thực hành các giáo lý của Ngài. Vì vậy, nếu chúng ta quán tưởng chính mình là Yeshi Tashojan với Guru Rinpoche ở trên đỉnh đầu, thì một cách tự nhiên lòng sùng mộ của chúng ta sẽ được phát triển mạnh mẽ và dòng ân phước sẽ còn chảy vào chúng ta nhanh hơn nữa. Thật sự thì Yeshi Tashojan là ai? Bà không bao giờ nuôi dưỡng bất kỳ tà kiến hay nghi ngờ nào về Guru Rinpoche, ngay cả trong chốc lát, và luôn luôn nhận thức Ngài là vị Phật trong thân tướng con người. Do bởi lòng sùng mộ toàn hảo và không lay chuyển của bà là một pháp khí toàn hảo cho tất cả các giáo huấn quý báu của Guru Rinpoche. Vì thế, bà đã có thể thực hành không lầm lỗi và đạt được sự chứng ngộ toàn triệt. Một cách tối hậu, không có sự dị biệt nhỏ bé nhất nào giữa chứng ngộ của bà và sự chứng ngộ của Guru Rinpoche. Vì quán tưởng chính chúng ta là Yeshi Tashojan, thiết lập một mối liên hệ tốt đẹp, qua đó chúng ta có thể thọ nhận. Như Yeshi Tashojan, tất cả sự ban phước và giáo lý của Guru Rinpoche và nó sẽ khiến cho ta có thể thực hành giáo lý và đạt được giác ngộ. Bà được coi như mẹ của tất cả chư Phật và giống như bất kỳ gia đình nào nơi con cái có lòng thương mến lớn lao đối với bà mẹ của họ. Chúng ta nên nghĩ tưởng rằng tất cả chư Phật có lòng từ ái và thương yêu vĩ đại đối với chúng ta. Guru Rinpoche ở trên đầu chúng ta. Trên đỉnh đầu ta, ở trên một hoa sen 100.000 cánh, là hai đĩa mặt trời và mặt trăng. Đĩa mặt trời biểu tượng cho các phương tiện thiện xảo của lòng bi, trong khi đĩa mặt trăng tượng trưng trí huệ chứng ngộ tánh không. Cả hai đĩa đều tròn đầy và bằng phẳng. Một cái hơi nổi trên cái kia, và cả hai hơi lên bên trên bông sen. Ngồi trên những vật này là đạo sư của chúng ta trong thần tướng của Guru Rinpoche. Ở nơi Ngài, mọi đối tượng quy y là một. Ở phương diện bên ngoài, Ngài là sự hợp nhất của Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Trong phương diện bên trong, Ngài là sự hợp nhất của ba gốc: Đạo Sư, Bổn Tôn và Dakini. Trong phương diện bí mật, Ngài là sự hợp nhất của ba thân: Pháp thân, Báo thân và Quả thân.
Là các Kaya, các phương diện khác nhau của Phật quả, ta nhận ra 2, 3, 4 hay 5 Kaya. 2 Kaya, tức Dhammakaya, Pháp thân, là thân tuyệt đối, và Rupa Kaya, tức sắc thân, thân sắc tướng. 3 Kaya gồm Dhammakaya hay thân tuyệt đối, Sambhogakaya, tức báo thân hay thân hỷ lạc thiên liêng, và Nimanakaya, tức hóa thân hay thân hiển lộ. Các thân này tương ứng với tâm ngữ và thân của một vị Phật giác ngộ và được biểu lộ như năm trí tuệ. 4 Kaya gồm Sabhavikaya hay thân cố tủy, được thêm vào cho 3 Kaya và tượng trưng cho tính bất khả phân của chúng. 5 thân, đối với 3 Kaya, người ta thêm vào Avikara Vajrakaya, tức thân kim cương bất biến, và Api Sampodikaya, tức thân toàn giác.
Trong bản chất, Ngài là vị bổn sư tốt lành của chúng ta, là người trong đời hiện tại đang ban cho ta tất cả các giáo huấn. Trong hình tướng, Ngài là đấng sinh nơi hồ nước. Guru Liên Hoa Sanh là sự hợp nhất và tinh túy của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, hiển lộ ở đây trong hình thức hóa thân. Thân Ngài có bản tánh không thể bị hủy diệt của một giác ra hay kim cương. Để biểu thị việc đạt được sự bất tử, Ngài có vẻ mặt của một em bé 8 tuổi, sáng ngời nét tươi trẻ. Nước da Ngài trắng, hơi nhuốm đỏ, bừng bừng sức mạnh. Ngài mặc chính cái áo choàng tượng trưng sự thông suốt chính danh na, tức thừa của Ngài. Chúng gồm có một quần trắng dưới một áo choàng xanh và ba y tu diện. Ngoài cùng, ngài mặc một áo choàng không tay thêu kim tuyến. Ba y tu diện biểu thị việc ngài thông suốt các giáo lý tiểu thừa. Quần xanh biểu thị ngài thông suốt các giáo lý đại thừa, con đường của các Bồ Tát. Và áo choàng kim tuyến biểu thị việc ngài thông suốt các giáo lý bí mật của Kim Cương Thừa, Mantra Thừa bí mật. Ngài có một đầu, hai tay và hai chân. Mắt ngài mở rộng, chăm chú nhìn thẳng lên bầu trời, biểu thị rằng ngài luôn luôn tỉnh giác trạng thái tuyệt đối. Mặc dù miệng ngài hơi mỉm cười, có một nét hơi cau mày hay nếp nhăn trên trán giữa cặp lông mày. Vì thế, nơi ngài kết hợp cả hai vẻ an bình lẫn phẫn nộ. Ngài an tọa trong tư thế gọi là sự thoải mái dương giả. Chân phải hơi duỗi và chân trái kéo lên thành một thế ngồi. Giống như không một ai bất tuân mệnh lệnh của một vị vua, không một ai trong ba cõi sinh tử bất tuân mệnh lệnh của Guru Rinpoche, vị vua của trí tuệ tuyệt đối. Tay phải ngài cầm một chày vàng có năm ngạnh, ở đây biểu trưng cho kết quả của mọi phẩm tính của nhập môn thứ nhất trong bốn nhập môn, tức quán đảnh, tức nhập môn bình chứa. Trong nhiều hiển lộ của ngài, Guru Rinpoche cầm chày vàng này trong cử chỉ ngón trỏ ở ngang trung tâm tim của ngài. Tuy nhiên, ở đây trong thời đại suy hoại này, khi các lực lượng tối ám của sự tiêu cực dương cao lá cờ chiến thắng, Guru Rinpoche giơ cái chày chinh phục tất cả của ngài hướng lên bầu trời. Cử chỉ đặc biệt này hay ấn được tìm thấy ở nơi khác, trong Longchen Nayithin, trong Sahana gọi là Rijin Dapa, và được biết đến như Nanshi Rinung, hay hình tướng và hiện hữu chinh phục. Bàn tay trái ngài còn đang bát ấn buông xả, cầm một tách sọ người đầy chất cam lồ với mọi phẩm tính và tính chất toàn hảo. Tách sọ người này tượng trưng kết quả của nhập môn thứ hai hay nhập môn bí mật. Bình bất tử đặt trên tách sọ người biểu thị rằng Guru Rinpoche đã đạt tới cấp độ Vidyahara của sự bất tử, hay bậc trì giữ sự thông suốt về sự bất tử. Bình đựng được trang trí ở đỉnh bằng các nhánh cây như ý. Mặc dù Guru Rinpoche có thể được biểu trưng bằng cách đội nhiều loại mũ hay vương miện khác nhau, trong trường hợp này ngài đội một vương miện hoa sen năm cánh. Năm cánh này tượng trưng ngũ bộ Phật, và bởi Guru Rinpoche là một hóa thân của vị Phật thuộc Bát Ma, tức liên hoa bộ là Đức Phật A Di Đà, nên vương miện có hình dạng một hoa sen. Vương miện hoa sen cũng biểu thị rằng như một hoa sen mọc lên tự do và không bị ô nhiễm bùn lầy ở dưới. Guru Rinpoche hiển lộ một cách kỳ diệu, không bị ô nhiễm bởi tiến trình ngăn che của một sự sinh ra bình thường. Trên đỉnh nón là một mặt trời và một mặt trăng, tượng trưng phương tiện và trí tuệ. Nón được gắn một lông chim kênh kênh trắng, tượng trưng cho sự chứng ngộ thị kiến tối hậu, đại viên mãn. Trong khuỷu tay trái ngài có Khajapga hay cái chữ ba, tượng trưng cho kết quả của nhập môn thứ ba hay nhập môn trí tuệ. Khajapga cũng là một hình thức ẩn mật của Dakini, Yeshitasoyan và Mandarabya, các phối ngộ chính của Guru Rinpoche. Bản thân các ngài tượng trưng cho đại lạc và tánh không. Ba ngạnh tượng trưng cho bản tánh trống không của mọi hình tướng. Sự biểu lộ của nó là quang minh thuần tịnh và lòng bi mẫn, nó bao trùm tất cả. Từ mỗi ngạnh mắc ba dòng khoen tượng trưng cho chính thừa. Dưới các ngạnh từ trên đỉnh là một sọ người khô, một cái đầu thối rữa và một cái đầu vừa bị cắt đứt, tượng trưng ba thời và ba thân. Dưới những thứ này là một cái bình trường thọ, một đôi chày kép chéo nhau và một damaru hay cái trống sọ người, trang hoàng bằng các khăn tròn lụa, và năm màu của chúng tượng trưng năm trí tuệ. Guru Rinpoche ngồi trong không gian tràn ngập tia ánh sáng cầu vồng hòa trộn vào nhau và những chòm sao lấm tấm, và có những vòng tròn năm màu. Vô vàn tia sáng chảy từ thân Ngài đến khắp mười phương. Từ dòng chảy ánh sáng này, Ngài có thể hóa thân tùy theo ước muốn của Ngài thành tất cả các quải Phật ở mười phương, cũng như tất cả chư Phật Bồ Tát và tất cả các bổn tôn của ba cội gốc. Tất cả những điều này là các hóa thân của trái tim trí tuệ của Ngài. Ngài có thể thu hồi chúng trở lại thân mình trong cùng cách thức. Bằng cách đó cho thấy rằng tất cả các quải Phật và chư Phật, Bồ Tát và bổn tôn là một với Ngài. Có ba cách chính để quán tưởng Guru Rinpoche. Cách thứ nhất là quán tưởng độc nhất Guru Rinpoche như một viên ngọc hiện thân tất cả. Cách thứ hai là quán tưởng Guru Rinpoche cùng tất cả các bậc thầy quý báu sắp hàng thành từng bậc, vị này dưới vị kia, từ Đức Phật Nguyên Thủy Phổ Hiền xuống tới chính Guru Rinpoche. Ở đây chúng ta sẽ quán tưởng theo phương pháp thứ ba, gọi là tập hội vĩ đại. Trong phương pháp này, chúng ta quán tưởng Guru Rinpoche ở trung tâm một tập hội đông như mây các guru và bổn tôn, và được tập hội tất cả các đệ tử thân thiết của Ngài vây quanh. Các đệ tử này thật sự là các hóa thân của thân, ngữ, tâm, các phẩm tính và các hành động của Ngài, và vì mỗi một trong các phương diện này được phân chia thêm nữa theo năm phạm trù giống nhau. Trong tất cả đều có 25 đệ tử thân thiết. Các ngài gồm có Yagrokana, Namkhe, Nejinpo, Yotrisong Desen, Khandro Yishi Toseyan, Nanam Doje Dusom và vân vân. Cũng ở trên vương miện của các bậc vĩ đại xung quanh Guru Rinpoche là 8 vị Vipyahara của Ấn Độ, những bậc nắm giữ 8 sự truyền thọ. Các ngài gồm có Mansu Sukrimitra, bậc nắm giữ sự truyền thọ về phương diện thân của bổn tôn, Đức Văn Thù Hung Nộ; Nagarjuna, bậc nắm giữ sự truyền thọ về phương diện ngữ; Havyagriva và Munchenkara, bậc nắm giữ phương diện tâm; Yanda Heruka. Các thành viên khác của tập hội rộng lớn là 84 thành tựu giả của Ấn Độ và tất cả các thiền giả và yogi thành tựu của các trường phái và dòng truyền thừa khác nhau đã nở rộ ở Tây Tạng như Navinma, Sakipya, Kavyu, Japa, Kavyu, Jokru, Ervyang, Nevyu, Sichang, Kadam và Geluk.
Các trường phái và dòng truyền thừa gồm 8 trường phái đầu được gọi là 8 thừa của dòng thành tựu, trong khi trường phái thứ 9 là Geluk cũng được gọi là Kadam Sapa Tân Kadam. Các chi tiết về 8 thừa này có thể được tìm thấy trong tuyển tập Danya Dư. Trong đó, các giáo huấn chính yếu của 8 dòng này đã được Ngài Giam Ngưng Con Trung Lodru Thaye thâu thập lại thành 18 quyển.
Như vậy, các ngài tạo thành một đoàn tùy tùng rộng lớn quanh Guru Rinpoche, bao gồm tất cả những vị mà chúng ta có lòng sùng mộ. Chúng ta thiền định rằng tất cả các bậc thầy vĩ đại này an trụ trên đầu ta, đồng thời nghĩ tưởng rằng trong những đời quá khứ của ta, chúng ta đã từng thọ nhận giáo huấn từ mỗi vị trong các ngài. Bằng cách này, chúng ta nên phát khởi lòng biết ơn lớn lao và lòng sùng mộ vĩ đại, nghĩ tưởng rằng bản thân ta giống như Sunu Lokshan, bậc trẻ tuổi thông tuệ, người đã phục vụ hơn 150 vị thầy để đạt tới giác ngộ. Xung quanh các ngài, chúng ta quán tưởng tất cả các diệp đàm của 4 phần của Tantra, các Dakini và các vị bảo hộ của dòng truyền thừa Tantra, cha và mẹ, chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán, và các Phật độc giác. Giống như các đỉnh núi cao ngất được những đám mây lớn bao quanh, cùng thế Guru Rinpoche được dây quanh bởi tất cả các bậc này. Để sửa đổi lại nhận thức bất tịnh thông thường của ta về các hiện tượng, ta đừng quán tưởng các ngài với những thân thể vật chất thô nặng gồm máu thịt và xương, mà đúng hơn như những thân ánh sáng rất rõ ràng và trong suốt, với một hình tướng sống động như cầu vồng. Các ngài xuất hiện rõ ràng nhưng không có thực chất, giống như ánh trăng trong nước. Đồng thời ta đừng cảm thấy rằng các ngài là những biểu hiện trơ cứng vô hồn của ánh sáng cầu vồng, nhưng nên nghĩ tưởng các ngài hoàn toàn tràn đầy trí tuệ, từ ái và năng lực để làm lợi lạc chúng sinh. Mặc dù chúng ta quán tưởng Guru Rinpoche là nhân vật chính được một đoàn tùy tùng vô hạn dây quanh, trong thực tế không có sự phân biệt hay phân cách giữa các ngài. Tất cả các bổn tôn và chư vị trong sự quán tưởng đều là các hóa thân của chính Guru Rinpoche, vì các vị là sự hiển lộ của tâm ngài và như thế đồng nhất với ngài tự bản chất, nên trí tuệ và lòng từ bi của các vị ngang bằng với trí tuệ và từ bi của ngài. Có nói rằng nhờ lòng khát khao và nhiệt thành mãnh liệt, bất kỳ điều gì cũng có thể được thành tựu. Tương tự như vậy, nếu chúng ta nghĩ tưởng không chút nghi ngờ rằng Guru Rinpoche thực sự hiện diện trên đầu ta, thì các sự ban phước của ngài sẽ đổ tràn xuống ta không hề gián đoạn. Chúng ta đừng nghĩ rằng có lẽ ngài ở đó, ngài có thể ở đó vào một lúc nào trong tương lai, hoặc cho rằng Guru Rinpoche được quán tưởng trên đầu chúng ta thì không gì khác hơn là một tạo tác của tâm thức hay một sự thay thế hơi thấp kém hơn Guru Rinpoche thật sự đang an trụ ở núi Huy Hoàng màu đồng đỏ xa xôi. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng rằng ngài đang hiện diện với tất cả trí tuệ và từ bi của ngài. Và ta nên nghĩ rằng chỉ vì các che chướng của ta mà ta không thể sẵn sàng nhận ra ngài. Hơn nữa, đừng nghĩ rằng Guru Rinpoche an trụ ở một nơi quá xa, không biết tới chúng ta hay tới những lời khẩn cầu của ta với ngài, hay nghĩ tưởng rằng vì chăm sóc quá nhiều chúng sinh có lẽ ngài không thể lưu tâm tới ta hay tưởng nhớ tới ta. Guru Rinpoche có trí tuệ, có từ ái và năng lực viên mãn. Chúng ta phải nhận thức rằng ngay cả một sự cầu nguyện với Guru Rinpoche, sự trì tụng duy nhất một thần chú dập ra Guru kêu gọi ngài, hay ngay cả một bàn tay giơ lên ở khoảng trái tim ta trong một cử chỉ sùng mộ đối với ngài, hay chỉ đơn giản nhớ tới ngài với đức tin trong sáng, cũng sẽ được ngài nhận biết, vì ngài hoàn toàn thấu suốt lòng sùng mộ của ta. Có câu nói rằng Đức Phật ở trước mặt bất cứ ai có lòng tin ở ngài. Cho dù trong cùng một lúc vô lượng chúng sinh đang cầu nguyện với ngài, ngài sẽ biết thật chính xác mỗi chúng sinh đang cầu nguyện thế nào, biết rõ ai đang đau khổ và biết rõ ai đang hạnh phúc. Ngài sẽ biết mỗi chúng sinh đang ở cấp độ nào, và ngài sẽ biết mỗi lời cầu nguyện của mỗi chúng sinh và nó có xuất phát từ sâu thẳm trái tim họ không. Ngài sẽ thấu biết mọi điều này với sự trong sáng lớn lao, với vẻ sống động của một hình ảnh trong một tấm gương. Chính Guru Rinpoche đã nói: ta đứng trước cửa nhà tất cả những ai có lòng sùng mộ. Ngài sẽ luôn luôn đi cùng chúng ta, thật gần gũi như cái bóng của ta. Nếu có lòng sùng mộ thì chúng ta được hứa hẹn rằng tất cả chư Phật ba thời sẽ ở lại với chúng ta. Đây là lời hứa của Guru Rinpoche, là đấng hóa thân của thân ngữ và tâm của tất cả chư Phật, được đặc biệt hiển lộ để đáp ứng những nhu cầu của chúng sinh trong thời đại suy hoại này. Các sự cầu nguyện và lòng từ bi của ngài có hiệu quả to lớn trong việc làm giảm bớt nỗi khổ do các bệnh dịch, nạn đói và chiến tranh dây bủa một thời đại như thế. Hiện nay khi tất cả chúng sinh bị phiền não bởi các độc hại to lớn, khi không gì còn tồn tại ngoại trừ các cặn bã của những phẩm tính tốt đẹp của những thời quá khứ và khi các ảnh hưởng xấu của những người phá vỡ lời nguyện tôn giáo lan tràn. Chúng ta phải đặc biệt cầu nguyện Guru Rinpoche để Ngài sẽ khuất phục mọi thế lực xấu và làm an dịu mọi nỗi đau khổ. Chúng ta cũng phải có đức tin kiên cố rằng vị thầy của riêng ta là người chúng ta có thể diện kiến trong đời này, và từ ngày ta có thể trực tiếp nghe các giáo huấn cốt tủy thì đồng nhất với Guru Rinpoche. Như thế, việc cầu nguyện bổn sư của ta sẽ đem lại cho chúng ta những sự ban phước còn nhanh chóng hơn nữa. Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng thâu thập toàn bộ nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị thầy của riêng ta như không thể phân cách với Guru Rinpoche, thì chúng ta sẽ có thể thu thập mọi sự ban phước. Guru Rinpoche là hiện thân của tất cả chư Phật ba thời, biểu hiện nhiều phương diện. Bất kỳ phương diện nào của Ngài cũng là đối tượng của sự khẩn cầu của ta. Những nguyện ước của chúng ta sẽ được đáp ứng. Trong bài cầu nguyện có tên là Sự đáp ứng tự nhiên mọi ước nguyện. Nếu chúng ta bị bệnh tật tấn công hay nếu đời ta bị nguy hiểm, chúng ta khẩn cầu Guru Rinpoche trong phương diện Ngài là Amitabha, Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu chúng ta nghèo khổ và bị tước đoạt mọi sự, chúng ta khẩn cầu Ngài trong phương diện Ngài là Bổn Tôn của sự thịnh vượng. Nếu chúng ta bị môi trường tự nhiên đe dọa, chúng ta khẩn cầu Ngài trong phương diện Ngài là Đạo Sư của các nguyên tố. Nếu bị dã thú hoặc những kẻ hung hăng tấn công, chúng ta khẩn cầu Ngài như vị anh hùng không thể chiến bại. Nếu bị phiền não, bị bệnh tật, chúng ta khẩn cầu Ngài như Đức Phật Dược Sư ở Ungen. Nếu cái chết bất ngờ tấn công chúng ta mà không báo trước, chúng ta khẩn cầu Ngài trong phương diện là Đức Phật A-di-đà, Phật Vô Lượng Quang. Nếu chúng ta bị dày dò bởi nỗi sợ hãi trong Pa Đô, chúng ta khẩn cầu Ngài trong phương diện là Đấng Thấu Suốt Ba Thời. Bản tính của Guru Rinpoche là sự hợp nhất của tất cả chư Phật làm có thể có được mạng lưới mênh mông của các hiển lộ này. Cuối cùng, nếu chúng ta cầu nguyện với Guru Rinpoche như một bản chất của tất cả chư Phật, thì chúng ta sẽ đạt được sự thành tựu tối thượng trong việc chứng ngộ bản tánh, trí tuệ nội tại của chính chúng ta. Hãy cầu nguyện trong cách thế này với sự tập trung nhất tâm và toàn bộ niềm tin và không chút nghi ngờ về việc những khẩn cầu sẽ được đáp ứng. Đây là lý do vì sao trong lời cầu nguyện này Guru Rinpoche nói đến 13 lần: hãy cầu nguyện với tâm thức trọn hảo, thoát khỏi mọi nghi ngờ.